sai khiến.
Thì tiền là các bộ sao ấy.
Sử là nó sai khiến, nó trói buộc với mình, rồi nó sai khiến mình tích thành hữu lậu cho nhân, cho nên nó chứa thành cái nhân hữu lậu mà cái chân tâm không có lưu lượng. Cho nên phải nói xấu căn bản tiền não thì quý vị cứ nói cái này là đúng, mà phải nói có 10 cái căn bản tiền não là phải nói thêm thân kiến, tà kiến, kiến thủ và kiến thủ và tâm thủ. Đó, bây giờ không có quên nữa đó. Đó là một điểm thứ nhất rồi nè. Điểm thứ hai trong bài giảng hôm nay là sao chặt cước của bao sao nhặt. Sao nhặt đây là gì cái ai? Rất rõ không? Cước của bao. Cước của bao. Sáu nhặt đây dĩ nhiên là nhiều chỗ giải nó khác nhau. Có chỗ ngoài kinh người Lăng Nghiêm và chỗ khác thì giảng được đây là độc tạng. Có những cái chỗ khác là giảng là độc tạng. Còn có chỗ thì giảng tư là cũng như nói theo cái danh từ hiểu là một hai là ác cấu trục đó, thì nó cũng là cướp cái của báo, nhưng mà đây á là nó chỉ cho lục căn hả, lục dục hả. Thì sáu dạng này tất nhiên là sắc thân hương vị xúc pháp, nhưng mà cái phần sắc thân hương vị xúc pháp đó là nó bên ngoài. Ở bên trong của nhạc nó là sáu giác quan của mình tạo tạo nhiều. Sáu giác quan là chưa được chi tiết, mà sáu căn bản phiền não này ở trong nó thúc đẩy từ đời nào tới bây giờ. Còn sáu giác đây đó là luôn luôn nó tùy theo mình đi đâu nó cũng đi theo, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Là kêu là sáu giặc, thì cái này mới gặp tự là đạo quá, đạo rước là sáu giặc đó, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì bây giờ phải chuyển sáu căn mình trở thành cái gì nè? Hả? Trở thành lại là sáu pháp. Thí dụ như bây giờ thế này nè, sắc, mà bây giờ mắt chứ mắt thì thấy sắc. Vì cái sự ở bên trong, nếu mà mình không cái hàng phục, không có chỉnh đốn được, thì tất nhiên là cái nằm trong cái gì ở bên ngoài, nó trở thành tạo trở, nó cút hết những cái phần, kêu là cái của báo đi. Của báo tất nhiên là cái thần thông tự tại chân tâm của mình đó. Thì bây giờ đây mình chuyển nó lại, chuyển nó là cũng từ cái thấy đó, nhưng mà làm sao cho mắt của mình nó trở thành tuệ nhãn hay là mũi nhãn, mẫu thấy nó còn ảnh hưởng đến là ảnh hiện nó nhiều lắm. Nên tới chừng 3 tuần hay là 4 tuần nữa thì quý vị sẽ học, sẽ nghe qua những cái phần mà mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị La Hán, mỗi một vị Thanh Văn, các ngài chứng riêng. Ví dụ như Đức Quan Âm thì chứng nhĩ căn duyên thông, có ngài thì chứng nhãn căn duyên thông, có ngài thì chứng thiệt căn duyên thông. Thì bây giờ nếu một căn, một cái dạng này mà mình cần được này, khi mà bế môn tỏa cảm được này, thì các cái vật khác nó cũng làm một phần mà mình chứng ngộ được, thì các phần cũng theo đó là chứng ngộ. Ví dụ định tôi nói được như, ví dụ mình hết sức dễ dụng, ví dụ bây giờ cặp mắt, và nếu mà mình có một cái tuệ nhãn mà mình thấy rõ ràng thế nào á, thì khi đó tai mũi lưỡi thân ấy nó bị giảm thiểu và nó sẽ chuyển lập cho mình cứ ngộ vậy đó. Còn hay là nếu mà tai mà mình nghe một gì mà ngộ đạo được rồi, thấy không? Khi mình nghe mà ngộ đạo rồi á, thì sẽ sắc cũng thành, thấy không? Hoặc là cái khác không thành một căn chứng được thì khác mạnh chuyển theo. Thì sáu dạng đây tất nhiên là chỉ cho sáu căn rồi. Cái điểm thứ ba là gì nữa? Chỉ sự siêu thoát chót và trói buộc của thế giới chúng sanh. Điểm thứ ba này tức là chỉ sự siêu thoát ha, siêu thoát này, vâng, đó theo trong bài đã có rồi. Chỉ sự siêu thoát và trói buộc của thế giới chúng sanh, đâu là siêu thoát và đâu là trói buộc, hai chỗ đó nè, đâu là siêu thoát, đâu là trói buộc. Trói buộc tức là tiền thừa, và siêu thoát tức là giải thoát. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng sự tu tập của người đời đấy. Cho nên là thường thường người ta cũng nói đó, trên người sự mê sự ngộ cũng bên này. Siêu thoát của một bên mà trói buộc không bên, nó chỉ có một cái tâm niệm nhất quan cách mạng dễ sợ như thế. Cũng như cái người mà cầm lái xe của mình, thấy không, đúng con đường đó mà nó lách qua một cái là nó sai, nó lách lại là cái nó đúng, thì phải do cái gì? Thiên quá được, thiên quá được. Thì ở bên đây chỉ Đức Phật chỉ cho thế nào là con đường siêu thoát chân tâm hiển lộ, thế nào là con đường trói buộc kêu là vọng tâm lưu xuất hàng ngày, đó là chỉ ở trong cái phần này. Thế cái phần kế đó nữa là chỉ cho, chỉ cho phần thứ tư là chỉ cho gì nè, à, công năng của sáu căn, và chỉ cho cái công năng của sáu căn, mỗi căn nó như thế thế nào thế nào. Đó, hiểu là công năng công dụng của mỗi căn, tức là sáu giác quan,
công năng của mỗi một công năng
nó có 800 phần công đức. Mỗi một cái công năng nó có 120 phần công đức, 80 phần công đức, nó có cái khác thì 120 phần công đức nó tùy theo. Thì bây giờ đây ít nhất quý vị khi nghe lời ở trong sáu căn này, coi thử cái giác quan nào đó mà có thể hàng phục được tu, thì cứ tu học tập ở trong một cái căn đó, thì tức như là các căn khác nó đều theo đó mà, hoặc là nó chuyển biến, hoặc là nó sáng suốt, hoặc là nó giác ngộ, chứ không phải là tập hết. Nếu mà tập hết á thì đi thẳng vào chân tâm, còn không có nhiều phương tiện được, hoặc là nhãn, hoặc là nhiễu, hoặc là tử, ý là bén nhẹ, nó sắc bén lắm. Rồi đến phần kế đó nữa, thứ năm là ngộ căn viên thông thoát khổ luân hồi. Điều thứ năm, ngộ căn viên thông thoát khổ, thoát khổ luân hồi. Ngộ căn viên thông, ngộ căn viên thông thoát khổ luân hồi, tất nhiên là giác ngộ được mỗi căn viên thông. Như nãy tôi nói đó, Đức Quan Âm thì có viên thông của ngài, cho nên trùng trực tới cái căn đó mà người ta tôn xưng ngài là viên thông giáo chủ. Đức Quan Âm á, đại từ đại bi cảm ơn đấy, là bởi vì ngài chứng được nhĩ căn viên thông. Khi mà chứng được nhĩ căn viên thông rồi thì lỗ tai không có nghĩa là để nghe nữa, mà tai thấy cũng được, tai ngửi cũng được, tai nói, tai biết cũng được. Còn người đời chúng sanh thì chỉ tai là để nghe, không thấy. Cái gì gắn làm sao làm để được biết con âm, thì phải làm sao để biết nào, chứng nhĩ căn viên thông đi. Đó.
Cái hơi
còn cái đó là bụng. Rồi, vậy phải tu ấy. Theo mấy ông đó nói bây giờ thập hành các cái hư tạp điểm thứ 6. Đó, bây giờ tới cái phần thập hành. Thập hành các cái hư tạp. Tất nhiên là chỉ cho thập hành, chuyên tâm thập hành, nghĩa là vững, giữ vững cái vọng tâm, nghĩa là bỏ cái vọng tâm, biết nó để mà trở về cái phần thập hành. Thập hành cái gì? Các cái hư tập, bỏ các hư tập đi. Hư tức như là cái sự lúi dối, tập tất nhiên là cái sự mà quân tập, cái nguyên nhân tạo ra tội này, tội kia, nghiệp nọ, cho nên gọi là thực hành các cái hư tập. Tức như là một cái tên khác nữa là phiền não trầm trượt, nó gọi là tu tập, và phải bỏ phải làm thế nào đó. Rồi đó là đại khái ở trong năm phần tu tập nên tức là chỉ cho các cái phiền não, các cái trầm trượt. Giờ quý vị qua trong bài học, rồi xét rõ căn bản phiền não. Nghĩa thứ hai, bởi vì ở trong cái bữa học trước á là quý vị đã xét được cái nghĩa thứ nhất rồi, nếu không nhân thì chúng mới tỉnh thức không? Nó có hai thứ kêu là nhân đồng chủ quả thì trước đó thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc sơ phát tâm, làm thế nào mà biết được hai cái nghĩa quyết định trong cái lúc mà mình mới phát tâm để đi về tự tâm? Thì cái nghĩa thứ nhất á, chúng ta phải biết và thực hành nhân đồng chủ quả. Trong con người chúng ta nhân quả đồng thời, Phật tánh là nhân, nếu bạn là quả, phải chết còn rõ, không có bao giờ mà nghi ngờ tới cái chuyện đó nữa. Tại vì mình làm chưa có tới nơi, mình đi chưa có tới chốn, cái sự thật ra phải biết rằng Phật tánh là nhân, biết là Phật quả. Cho nên đó là cái điểm thứ nhất, thực hành nhân đồng với quả. Bây giờ đến phần thứ hai, khi thực hành nhân đồng với quả rồi thì lúc bây giờ xét rõ căn bản phiền não. Căn bản phiền não mình đã giảng quá kỹ lưỡng ở trên bản đen. Bây giờ đây Đức Phật nói chuyện với ngài Anan. Nghĩa thứ hai là các ông muốn phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề ở trên đó, ở trên đã nói phát tâm bồ đề để mà nhận chân cho được nhân đồng như vậy. Bữa trước tôi đã thí dụ cho cây đàn, thí dụ cho trong cây có lửa, những cái đó là để nhận chân. Trong con người mình có Phật tánh, trong con người mình có cái thiên biến vạn hóa, trong con người mình có thần thông, chắc chắn là tại vì mình chưa được thì cái thần thông tự đạt tại mà bay đi bay lại, cái thần thông nó không bằng cái thần thông mà quý vị hiểu biết giác ngộ. Cái thần thông mà tập mình bay như con chim á, cái thần thông đó nó không có quý đâu. Mà cái thần thông nó quý vị ngồi ở đây mà biết được tam thiên đại thiên thế giới cấu tạo bởi cái gì, thấy chưa? Ngồi đây mà biết con đường nào họ đi trúng, con đường nào họ đi sai. Ngồi đây mà biết được ở trên tam thiên đại thiên thế giới cái gì ở cảnh, biết được ở nơi thế giới khác của chư Phật cái gì, đó là một cái thần thông đặc biệt. Mà cái thần thông đó là gì? Tu học. Còn thần thông mà nó chuyện bay ảo thuật mũi thuật như các quần vô thì nó dễ tạm thời gian là được. Cũng gì trên đây rồi, rồi dàn tuần nữa đây rồi ở đằng sẽ tổ chức tới một cái gì cho tháng nữa, các bình luận sẽ thực hành nữa, thực hiện thì đó nó dễ. Do đó cho nên Phật nói trong kinh Pali hay Phật nói rằng những món thần thông mà người tu có, mà đặc biệt là Đức Phật thiên trong hàng thất chúng đệ tử của Phật, nên dùng thần thông giáo hóa. Thần thông giáo đó nó làm lợi cho người lắm. Thần thông giáo hóa là sao? Ví dụ như bây giờ đây, quý vị nghe một thần thông, lấy cái tâm mà nghe, chứ không phải là để những căn mà nghe lỗ tai không. Khi nghe một thời pháp mà ngộ được chân lý Phật dạy rồi á, thì tâm mình tâm khác, thì đó là tâm thông. Cũng con người mình đó, khi chưa đến pháp hậu đạo, đạo tràng nghe một thời pháp, thì thấy mình con người đã nặng nề bất cứ những việc gì gì gì. Và khi nghe pháp rồi cũng người đó thôi, nhưng mà trở ra cái con người nhẹ nhàng giải thoát, không có những cái gì công thúc, không có những cái gì ràng buộc được. Đó là lộc thần thông, và thần thông đó là quý nhất, quý hơn những cái loại thần thông khác. Nên Phật mới gỡ ngài một thần liên đó, ngài nói theo cái thần thông của ngài một thần liên đó, mờ 100 người tu á thì kết quả lên đi lên thì chỉ từng là một vài thằng, còn tu cái lối thần thông đó có thể bị gọi là nhiều. Quý vị biết tại sao gọi là ai biết nữa chứ? Thần thông nó cũng gọi là cái gì? Bởi vì khi mà có thần thông mà thiếu giống được, thiếu cái căn bản ở trong á, thì có thể danh lợi nó lâu cuốn liệt, lâu cuốn liệt, mà từ cái lâu cuốn đó là gọi là như nháy mắt. Cái đó nó rõ lắm. Nên Đức Phật nói với Ngài Mục Kiền Liên, hỏi ai được cái căn tu như Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là nhờ cái căn tu đời trước nữa. Cho nên dầu hôm nay có thần thông đi nữa, nhưng mà không phải vì thần thông đó mà danh gạo mà nó sâu thúc. Còn hầu hết phải được thần thông, ví dụ như giờ mà để luyện tập được biết ở trong nhà ai có bao nhiêu tiền, hay là ở trong bố trong túi ai có bao nhiêu bạc, thấy không? Mà nói trúng một cái là vậy. Nếu cái vọng mà không có dẹp đi thì tự nhiên là nó sẽ có những cái sự theo đó liền, mà làm sai theo đó là cái thần thông đức liền. Nó đức thành công thì cái đức thành công bị gọi là và cái vọng này hiểu, anh hiểu như vậy đó, học đạo mới vững được. Không hiểu thôi, à được nghe tôi nói thành công tay hai nhé. Nghĩa thứ hai là các ông muốn phát tâm Bồ Đề, đối với Bồ Tát Thừa phải sinh tâm đại dẫn mãnh. Nhớ phải sinh tâm đại dẫn mãnh. Về Bồ Tát Thừa là gì? Là lão sanh. Phải nói tới Bồ Tát là lão sanh làm sự nghiệp. Cái sự nghiệp của cuộc đời của các vị tu của Bồ Tát Hạnh đó là chỉ lợi ích của chúng sanh. Lấy cái lợi ích của chúng sanh làm cái lợi ích cho mình, lấy cái an vui của chúng sanh làm cái an vui cho mình, vân vân. Thì này nó mà như vậy, như là phải phát cái tâm đại dũng mãnh mới thắng được. Cái tâm mà không đại dũng mãnh là không làm được thắng được. Kế đến này, quyết định lìa bỏ các tướng hữu vi, những cái gì mà mình thấy có hữu vi thế gian đó, bỏ hết, dẹp lòng, giữ tâm niệm thôi. À, cái câu này tổng kết nè. Phải nên xét rõ căn bản phiền não. Căn bản phiền não là giảm đời lo. Đó là cái căn bản phiền não. Hoặc là 10 thứ, hoặc là 6 thứ. Tham lam, vọng tức, si mê, ngã mạn, nghi ngờ. Trong cái phần ác kiến đó, chưa thông kiến, quyên kiến, tà kiến, kiến thủ và do công thủ. Đó. Thì cái đó là xét rõ căn bản phiền não. Nên nếu mà không xét rõ, không biết nó ở đâu á, dầu là có phát thì cũng có cái chí muốn phát Bồ Tát tâm, cũng có giọng mảnh vậy, nhưng mà không biết nó, cái tướng trạng nó làm sao, cái gốc nó ở đâu. Bởi vì mình muốn thắng giặc là mình phải biết giặc nó trú ngụ ở chỗ nào. Bây giờ muốn thắng giặc mà không biết giặc nó ở đâu, cứ đi lui cui mà đi đó thì nhất định là nó. Tự nhiên á, nghĩa là nếu mà mình không biết nó ở chỗ nào là đi ra là tổn tánh mạng cho mình. Thằng phải biết giặc nó trú ngụ chỗ nào, mình phải tìm cách. Một là mình chuyển nó đi. Cái mặt kêu là cái mặt trận mà giỏi nhất á, là chuyển được giặc trở thành lương dân. Đó là cái phương pháp đệ nhất cho đánh giặc. Đó là cái phương pháp mà gọi là sát hại, gọi là nhất. Đó là phương pháp cuối cùng rồi. Cũng như mình, mình đây là lý cao rồi, nhớ được lý cao nha. Mình tu, tu tập là trước hết là phải chuyển phiền não, chuyển, thấy không? Thấy cái chuyển phiền não đó, chuyển. Đức Phật đã chỉ được chuyển bác thức thành tư trí, chuyển, trước hết phải chuyển. Trừ những cái người nào mà thấy chuyển không được là người ta phải phát Bồ Tát tâm. Ta làm tới cái chuyển thứ nhì, chuyển thứ nhì thì tu còn không, bởi vì ta chịu bỏ bao. Tuy là quả báo nó không phải vì mình, cho nên các vị Bồ Tát ra sở dĩ là như mấy cái thời giảng trước lâu lâu tôi có nói đó, một vị Bồ Tát phát tâm Bồ Tát muốn giết một con cọp để cứu một số mạng sống ở trong cái vùng này, không có nghĩa là không có bị, không hoặc nghĩa là khỏi bị cả đó bà con. Vậy sao? Không được, nhưng mà người ta thà ta chịu, thà có bỏ mặt cho mỗi để cứu nghĩa là hàng trăm, hàng đâu 300 ngàn người. Chúng ta làm đó thì cái đó nó khác. Do đó cho nên người tu người ta chuyển ra đánh giặc cho những anh tướng, những anh tá mà giỏi nhất á, làm trước hết là biết giặc xuống một chỗ nào, bắt sống hoặc là lừa giặc xuống. Rồi lúc bây giờ mới đem về giáo dục hoặc tập chuyển thành lương thôi. Đó là cái tu nhé. Một cái gốc vô minh phát nghiệp, các cái gốc vô minh phát nghiệp và nhuận sanh từ vô thủy. Ai làm ai lãnh thọ, ai làm ra ai lãnh thọ. Quý vị biết cái chữ nhuận sanh không? Ai biết chữ nhuận sanh nè? Các cái gốc vô minh phát nghiệp thì quý vị biết rồi đó. Nhưng mà biết chữ nhuận sanh không? Nhuận sanh là Nhuận sanh là cũng như cái cây á, mà mình cứ cuốn nó thì tự nhiên nó phải ra nhánh, ra tược, ra lá, ra bông, ra trái. Cái sự sanh tử luân hồi của mình từ ngàn xưa tới bây giờ, từ mấy đời tới bây giờ, mình cứ lo, mình vung vén, mình tưới nước nhuận sanh này vậy đó. Mình cứ làm cho nó càng ngày càng phát, phát sanh, tươi nhuận. Bây giờ thì phải làm sao những cái vô, cái gốc vô minh đó, mình phải chặt đi, phải đào cho rễ đi, phải làm sao thế nào để cho không còn nhánh lá bông trái nó phát hiện, nhánh lá bông trái từ não, nhuận sanh vậy. Từ vô thì phải ai làm? Bây giờ trả lời không biết ai làm, cái vọng. Khi mà cái vọng nó phát khởi lên đầu rồi, không phải một cái đổ lỗi cho ai được hết. Một cái gì mà nó xảy ra rồi, một chuyện gì xảy ra, không thể nói cái nguyên nhân nó tại người ta không đó. Nó liên hệ, nó liên hệ chẳng những hiện tại đây, mà cái chuyện đó nó liên hệ 3 tháng về trước, 3 năm về trước, 10 năm về trước. Bây giờ đủ đụng dương nó phát khởi là nó. Phải hiểu cho nó. Hiểu được như vậy rồi, mình nó sống giữa cuộc đời này thấy an vui, mà thấy mình tự chủ được. Còn nếu mà không hiểu được cái đó, là một chuyện gì xảy ra là phiền não tràn đầy. Chỉ cái điểm thứ, cái điểm thứ hai nữa không kém quan trọng á, là mỗi một việc gì mà xảy ra, đây là cái điểm này tôi thấy rằng người Phật tử là cũng phải lưu ý, là cái chuyện gì dù là khổ não đến đâu đến nữa, trước hết là mình phải tự thầm cách mình. Cái chuyện này xảy ra là phải mình. Khi mà chúng ta có cái sự tự trách mình rồi là, thì cái tâm chúng ta nó sẽ nhẹ. Thí dụ, đơn cử thí dụ, trước một cái việc gì đó mà có những người bạn mình không tưởng tượng được, họ nói nặng, nói nhẹ, họ có xài xể mình chứ quá đi, thì cứ tự nghĩ rằng cái chuyện này cũng không phải quả nhiên thôi. Tại sao người thứ hai, thứ ba, thứ tư đang xài xể, thấy không? Khi mà hiểu được như vậy rồi, lòng tôi tỉnh, và có thể nó lúc bây giờ tâm mất vậy. Khi dẹp như vậy mới có cái tâm niệm tốt, mà đứng trước một thánh tượng, đứng trước một cái gì thiêng liêng để mà mình nói làm sai. Con cũng còn người cho cái nghĩ đó, họ với cái phẩm nghiệp, họ với cái ý nghiệp, họ với cái ác nghiệp, thấy không? Còn nếu mà mình cứ nói không không, cái đó không phải lỗi tại tôi, tôi hoàn toàn năm trước sau nhưng mà cũng có gì trong, tôi rất là nhiều khi mình không có tạo, không có cố ý tạo, mà nhiều khi vô tình tạo, nhiều khi mình không tránh tạo nhưng mà phụ tạo, phụ hiểu được như vậy. Không có gì là kêu mình chắc sống hết, còn không được sở dĩ đâu, cái gì cũng thấy rõ ràng. Sở dĩ người nào mà đau khổ lắm á, là tại vì cái gì nó không phải tôi ra, cái chuyện là tự nói người đó không à. Tôi ngon lành lắm, tôi không có dính dấp gì cả. Tôi mình phải phủ thôi, tôi phủ từng lớp á. Cái người mà đứng ngoài nhìn vô thấy rõ ràng đó. Không có mình nằm trong đó chuyện khác nữa. Cái đó rõ lắm. Rồi, bây giờ ai làm, bỗng là mình làm. Rồi ai lãnh thọ, mình lãnh thọ, nữ tác quần, nữ thọ, trong kinh nói, ngươi làm thì ngươi phải chịu. Kêu là gieo gió thì gặt bão. Ở tích thiện, quần thiện, tích ác thì không? Giả sử bây giờ đây, từ cái ngày mình hiểu đạo lý tới bây giờ mình chịu. Toàn là hầu hướng cho ta giúp không ha, không có cái gì làm khổ ta, mà cứ ở nhà ta tuần đến đưa tới chuyện khổ 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 thẩm thâm nè, đúng là đủ biết đâu, biết rằng cái chuyện này nó không phải món tay tôi, mình tu mình mới tu cái mình năm nay thôi, còn cái chuyện này nó chắc chứa nó tới mấy đời về trước, nó thấy mặt mình là nó muốn gây, tại sao nó thấy người khác họ không gây mà thấy mặt mình là như này, thì mình sẽ chuyển trước hầu hướng trước đây mình đỡ tạo chắc chắn. Khi mà họ được thọ thì mời cái trường hợp đó, có một vài trường hợp người ta thức tỉnh, người ta trở lại và cũng xóa bỏ. Còn những cái trường hợp nó quá sâu, nó gốc rễ nó đã ăn sâu, nó ăn thấu ở dưới thì cái đó còn đau, còn phải đợi nữa. Tôi bán thân mình rằng Anan, Đức Phật nói Anan, ông thật hành Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ. Ông thật hành Bồ Đề, nếu không suy xét căn bản phiền não, thấy chưa? Nếu mà ông không có suy xét căn bản tình hình thì khó mà biết được các căn và trần hư vọng. Nếu mà ông cái gốc của ông mà ông xét cái căn bản tình hình, tôi đã giảng cái bản đó. Phật nói với ngài anh em, nếu mà ông xét cái đó thì làm sao mà ông biết được các cái căn với trần? Ví dụ con mắt. Tại sao cái con mắt của người cũng có người ta có con mắt mà người ta không có linh tánh nữa, tức là bị chết, không có con mắt? Tại sao vẫn có sân si? Tại sao không có thương ghét? Là bởi vì cái linh tánh người ta đã đi rồi. Do đó cho nên cái lỗi không phải tại con mắt, mà cái lỗi tại phiền não. Cái phiền não là gốc, mà con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đã
ngọn duyên nhân.
Nó điên đảo ở chỗ nào? Nếu mình không biết á, cái căn và trần nó hư trọng, nó điên đảo ở chỗ nào, thì chỗ điên đảo mà không rõ thì làm thế nào diệt trừ được nó để chứng được quả vị như lai? Tức là tinh tấn. Nếu mà mình không có biết được cái chỗ điên đảo, cái chỗ sắc dấu của nó, thì làm sao mình diệt trừ nó được để mà chân tâm lưu lộ quả vị như lai? Chân tâm thì cái mấy câu đó mà Đức Phật được cái căn bản tiền đạo là cái rất quan trọng trong cái cuộc tu hành tìm chân tâm, cho nên tôi phải giảng rõ cho quý vị này thì còn mấy cái khác thì không có gì mà quan trọng lắm. Nên việc tôi tu tập cái gì nó bỏ được sáu anh căn bản tiền đạo là không à, nói là thấy là mười như vậy đó là chứng ngộ rồi. Sáu giặc cướp của báo anh em khó là dễ, tôi than khó mà bỏ lần nó chứ ở đó mà than khó. Anh em, ông hãy quan sát người trong thế gian, mở các gút, không thấy chỗ thắt gút thì không thể mở. Muốn mở mấy cái gút, gút lại gút lại đó, mà không biết cái máu của nó mà gỡ thì càng mở nó càng gút lại nữa. Mà bây giờ muốn mở cái đó là cái gì? Tất nhiên là phải tu, trước hết là phải tu nhãn nhĩ tỷ thức tâm ý, phải hàng phục các món ăn đó. Khi nó hiện ra là mình biết thật cái này cũng được. Cái tướng trạng này coi bổ được rồi. Thôi, ở trong việc trước, rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, kế đó mới việc sau. Chứ còn có nhiều người mà lo dưỡng, mắt, tai, mũi, lưỡi, trước cũng được. Ở trong nó còn, cái gốc nó còn. Cứ lo chặt ba cái nhánh, ba cái ngọn, thấy không? Phải dặn chặt cái này thì mọc lên. Nó nảy nở cái kia. Cho nên trước hết là phải đào cái rễ tu chuột trước. Ở nào mới để nuôi chuột rồi thì ở trên giả sử cái cây nó cao mấy chục tầng đi nữa là nó cũng khỏi sầm ngã đi nữa, đó nó cũng chết lầm chết ngon rồi, nó cũng dám sanh tịnh độ. Thì phải đào cái gốc, cho nên biết cách tu dễ không có khó, không biết cách tu không khó đó. Người trong thế gian mở các gút, không thấy chỗ thắt gút thì không thể mở. Chưa từng nghe hư không bị phá tan, chưa từng nghe trong kinh nào, người nào, thánh nhân nào nói cái hư không này nó phá tan. Bởi vì hư không nó đâu có hình tướng, cái hư không nó có sanh thì có cái gì nó có diệt. Còn tại vì cái vọng niệm của chúng sanh nó tạo ra cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cho nên có sanh nó phải có diệt, có hiện nó phải có ly, nó có hậu nó phải có tan. Chứ còn nếu mà không có thì làm gì? Thì ý muốn hóa cái gì? Muốn nói làm sao mà có tập, phải tập cái tánh nhất này thản nhiên. Thản nhiên, cái thản nhiên đó là giải thoát. Dầu gặp một cái cảnh gì đi nữa, coi như là tập như là không có. Kể cả cái vấn đề mà nói chuyện mất thân mạng, mình cũng vẫn tự chủ, coi như không có chuyện gì đến, thì người đó là lo lành, coi như là tính nội phần lớn là tập. Vì cớ sao? Bởi vì hư không không có hình tướng, hư không nó đâu có hình tướng, không rút, không mở vậy. Nó đâu có rút, nó không mở. Còn cái vọng niệm nghiệp chướng nặng nề, tham sân si mạn nghi ác tướng của mình, cứ rút, hay rút, chút, hay rút, đủ, không rút, tập hạt tánh. Thí dụ như là một cái nhỏ, khi nó mới vừa sinh ra, thì tự nhiên là nó sẵn có cái tham, cái giận, cái si mê, nó sẵn rồi, nó hai cái lòng lý hết á. Nhưng mà nếu ở trong một cái gia đình, thấy không? Một gia đình rất đạo đức, rất biết chánh pháp, một chuyện gì cũng hướng luyện cho em đó, ồ, được tham lam, dạy nó từ cái đức mạnh một thơ nè, thấy không? Cách nghĩa cho nó nghe, đừng có giận tức, cách nghĩa cho nó nghe. Thì đó, chính nhờ cái chỗ đó, thì lớn lên nó sẽ sao? Tự nhiên là nó có một cái con đường. Còn ngược lại mình nghĩa là lớn lên mình gặp những cái gì nhiều khi cha mẹ dạy con một cách vô tình, bằng tham lam, bằng nhận thức, bằng ví dụ như khi mình vô tình mình dạy nó rõ ràng vậy đó, một bài học thực tế đó, vô tình thì ta nói vậy đó, không phải là mình lớn lên con không là thấy không, nó thấy rồi mà bao giờ thì chắc không sao đâu, không là cái đời nhưng mà tiền mà sao nhưng mà mình cũng từ thấy không, mà cũng nghĩ gì cho nó tạo phước thì sao, cũng đừng nói gì lời mình nói cũng vậy nữa, vô tình mà vẫn có ví dụ như chữ rửa nè, măng nghe chuyện này cũng vô tình mình sẽ nói những cái bài học tiếp thực hàng ngày, rồi sau này nếu mà con nó bắt chước vậy rồi từng nó lại nấu xong xem lên rửa chứ nó tại sao con lớn lên mà không có hiểu đứa mình được rõ tôi chứ không nói chuyện chứ không mình dạy cho con đó. Thành ra nhiều khi mình cứ lo cách cái quả mà không có thấy mình tạo công nhân, chính cái chỗ đó là cái vô minh ở trong vô minh đó, mà mình nó thừa nhận, không công nhận. Nếu mà mình nhận được như vậy đó là mình giác ngộ lớn rồi, ngon lành lớn rồi. Cũng như ông hiện nay, ngài nói Đức Phật nói với ngài Nam, cũng như ông hiện nay, sáu phút đó, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè, đó, sáu cái giặc đó, đó kêu là giặc, đó là giặc của mình, mà xuống nè, làm đầu mối cho giặc, đó làm đầu mối cho giặc. Tại giặc gì? Tất nhiên là chỉ cho giặc chừng nào ở trong sáu thứ căn bản. Ở ngoài nó cứ lên nó mở cửa không à. Để là nó đóng cửa bớt là công việc mình nó không mở cửa cho đi nữa lên quân này nó đóng cửa. Giúp giáo cho giặc. Đó, vậy nó tự cướp của máu trong nhà. Chân tâm là của báo. Chính do mấy cái đó nó mới nó cướp cái của máu thành ra chân tâm không còn gì nữa. Cái của báo trong nhà kêu là nó điêu linh. Người sống, mình sanh ra đây, mình có của báo, và cái của báo nó trở thành vô định. Là bởi vì giặc cướp nó nhiều quá, mắt tai mũi lưỡi mình không có giác ngộ một cái giác quan nào hết rõ trơn, thì tự nhiên là mình phải bị thiệt thôi. Mình có của quý báo trong người mà không biết sử dụng. Cái của quý báo nó chỉ có chủ nhân âm của mình là tâm, cái hiểu biết đó, ngộ được á, thì nó biết. Mà nếu mà tâm con người mà chưa ngộ được, mà mình đã tu nhiều kiếp rồi đó. Bây giờ may mắn gặp Phật pháp nè, gặp được kinh pháp nè, gặp được cái chuyện. Thì bây giờ mình đã tính sao nó không lẽ nó để mất nữa à? Và nó mất nữa mệt ha, kiếp sau mình hiểu mất ha. Kiếp này nhờ tu phước, tu đức cũng đi chùa cũng làm phước, trong quả này khi kêu đạo tôi tin chắc là quý vị nếu mà không giải thoát á, là tôi tin là quý vị ngày sau một là về các cõi trời, hưởng những cảnh vui sung sướng. Hai là mà đầu sanh lại trên thế gian này luôn luôn là làm ông lớn bà lớn, mà ông lớn bà lớn khó tốt lắm. Mình cứ thấy đi, mấy ông tổng thống, mấy ông tổng trưởng, ông Phật khó tu lắm, không tu được. Thì câu tin là hưởng cái phước này, nếu quý vị mà không có chuyển để mà trở thành cái phước báo vô lậu để sau này giải thoát á, thì câu tin là một và một số sẽ về các cõi trời. Hưởng yêu chí cũng thực quan hưởng. Hai nữa, nếu đầu sanh ở cõi này là cũng làm cũng vua thì quan, không quan thì nhà chủ. Đầu tiên chắc thì chừng lúc đó các Phật ra ai mà bờ đi nghe thuyết pháp mà không có người mà còn mắng nhất nữa, nó nuôi chứng gì đó nó chuyện nó chuyện nó chuyện nó tại mình tin sao mà tính. Tự cốt của máu trong nhà, do đó từ vô thủy là không có đầu máu, từ ngàn xưa, đời trước lại có đời trước nữa, ngoài từ vô thủy tới bây giờ, chúng sinh và thế giới sanh ra sự ràng buộc, thấy không? Tự mình cột lấy mình, tự mình buộc lấy mình la lên, cột thôi, dùng giải không được mà la lên, tại sao tôi khổ dữ vậy nè, không tìm cái mối ra, cứ tạo nghiệp không có gỡ ra, rồi hô lên nói, trời không nghĩ tới Phật không thương, tới Bồ Tát không thương, chính tự mình cột. Ràng buộc nó theo lúc này. Chúng sinh và thế giới sinh ra sự ràng buộc, không thể vượt ra các sự vật trong thế gian, không có vượt ra các sự vật, cứ bị ràng buộc mãi mãi. Thì bây giờ mình phải tính sao chứ? Quý Phật tử phải tính, nhất là năm hết Tết tới rồi. Năm cũ mình tính thử chọn năm tâm dậu mình tu hành được bao nhiêu? để qua năm năm tốt mình tốt tiến có nữa chứ. Cho nên cuối tháng chạp ngày bữa nay mới bắt đầu tháng chạp tháng mười hai đó. Ở giáo Phật Thích Ca thành đạo rồi được biến diện bằng chịu khó tính sổ sổ tu của mình là hôm nay từ hôm tháng riêng tới giờ tôi không riêng. Cứ lo cuối năm cứ lo tính sổ gì đâu, không là tiền bạc tính sổ gì mà cái sổ của mình thôi. Trước đó là đem cái sổ công tứ ra coi làm sao con tự niệm được bao nhiêu rồi, từ sự tu tập sao bố thí từ hồi đó giờ thêm để mình tiến, cho nó thêm để mình chắc, không phải thêm là chắc. Thêm là chỉ là suốt năm nay tôi có thể bố thí cũng cỡ 14 lần, chắc sang năm là tôi bớt lại chứ tôi bớt cũng hết rồi. Thêm là cái đó thêm tính sổ để mình chắc, tính để mình biết tu tiến. Có cái chỗ ba la mật, bố thí ba la mật thì nhớ ba la mật.
Chị Mạc Hiền Hoàng nói rằng
con thấy năm nay con bớt
con nguyện của nhầm
con trước thánh thiện của ngài sang năm con sẽ có
hay là năm nay thấy đỡ rồi nhưng mà chưa tới ba la mật
bố thí còn trước tướng những quá này thì cũng nói lên với ngài thấy là năm nay con cũng có là bố thí hết mà điều sáng tối là con cũng thấy chúng ba cái dụng bên ngoài chứ là bố thí tiền bạc cứ hiện lên ngoài đến cho đến bỏ nó như vậy mỗi năm. Đó là tôi nói thiệt à, chứ không phải là nói những cái gì mà học được đạo lý đây lỡ có những ai gây hấn với mình trong năm nay xin cả hỷ cả cầu nguyện cho những người đó trở về với người này. Dầu ai chữ ăn mắng ăn nhất ai xài xài ai ăn thua đủ cũng thôi hỷ cả hết đi để cho giải thoát quan gia nên giải thoát đi. Cái quan gia thì mở ra cho đừng có rút nữa, chứ không phải mình cứ rút vài mệt lắm rồi. Sự chỉ sự siêu thoát và trói buộc của thế giới chúng sanh đã bây giờ Đức Phật chỉ nè. A Nan, thế nào gọi là thế giới chúng sanh? Trước hết người đặt cái câu hỏi thế nào gọi là thế giới và thế nào gọi là chúng sanh. Người ta hỏi thế giới là gì, chúng sanh là gì, phải cắt nghĩa thế nào. Thế là giờ đổi, giới là phương vị, thế là gì, là nó giờ đổi. Giờ đổi nó thay đổi, đổi thay quá khứ hiện tại gì đó, nó thay đổi hoài à. Ở trong tâm niệm nè, ví dụ như bây giờ mình đương ngầu nói chuyện đây là hiện tại, viết trên bản đen là hồi nãy nó là quá khứ, cái chuyện kế nữa là đi hoài thôi, thấy không? Đó là kêu là giờ đổi là vậy đó. Còn giới là gì, là phương vị là gì, mình đặt cho nó các đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương hạ phương, gọi là giới. Giới là cái giới hạn của mười phương. Hôm nay rõ các phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới ấy gọi là giới. Đó, giới là vậy, nó rất là giới hạn. Ở mình đặt nó ra, mình đặt ví dụ mình đứng đây thì mình cho cái phương phương nào là phương đông, phương nào là phương đông á, đông thấy bằng tận một đông và tây. Nhưng mà cái người ta đứng bên đây thì người ta lại thấy khác. Cái cùng luôn nó khác. Ba đời nó, ba thời gian nó không phải là cùng thế gian, nó không có đứng chỗ. Thế gian nó giờ đổi sang chỗ gì vậy? Kêu là thành chỗ lại không có đi luôn á. Mạng con người nó cũng đứng yên. Ở trong này nó chết gần, chết mòn, từng ngày từng giờ mà mình đâu có hay, cứ lo mà tạo nghiệp tội vậy đó. Thế là cứ lo mà tạo nghiệp, cắm đầu cắm chỗ mà tạo nghiệp mà không biết trong này nó chết từng ngày từng giờ từng phút. Đó cái cuối cùng mãn nghiệp tế bào nó hết thay đổi được là nó tình dục tắt thở. Chứ không phải tắt thở mới là chết đâu. Theo khoa học bây giờ người ta nói cái tế bào mình nó thay đổi luôn luôn nè. Mười tuổi chụp hình thấy khác, 20 tuổi chụp hình thấy khác, 80 tuổi chụp hình thấy em mà sợ luôn. Dạ, mình sợ nhăn, nhăn nhăn mắt rồi không sợ đâu được. Rồi, vậy mà sao ham thế gian đúng không? Đức Phật nói nó rõ như vậy, nó rõ như ban ngày. Nó còn ham đứa đồ không biết nó là sao được. Đúng, không đúng rồi. Lỡ sinh là phải sao, phải chấp nhận cái sự mình đã lỡ gây cái nhân rồi. Nhưng mà cái quả mình biết để mình kêu là vui lòng mà trả. Nếu quả phước mình hưởng cũng vui lòng mà hưởng. Nếu quả tội quả báo thì nhưng mà tuyệt đối. Mình học đạo là gì? Đừng tạo cái nhân xấu. Chậm cho được, đó là học đạo. Học đạo phải chậm cho được cái nhân xấu, chứ không có nhân cái gây nhân. Gây tội. hoặc còn cái gì nữa, quá khứ, hiện tại, vị lai, ấy gọi là thế, thế là đời. Đời thì có đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Cho nên người ta nói rằng tam tâm bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc ở trong kinh. Cái gì ai nhớ mười điểm? Kinh Cang.
Còn mười điểm rồi.
Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai. Mình tìm nó, cái tâm quá khứ nó đang qua, cái trọng tâm nó qua rồi. Hiện tại cái tâm hiện tại nó cứ như này, nó thân nghiệp nó không có nhất định. Hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, cái tâm chưa đến làm sao mình nói nó được. Cho nên ba tâm mình tìm ra. Khi mà vọng rồi tìm nó ra. Và cái khi mà chân mà khi mà định tâm rồi đó, thì quả mày có thấy nó sáng như gương. Khi nước mà nó trong lặng rồi thì những cái gì trên này, một con nhạn bay qua, một con én bay qua là nó hiện nguyên thành những cái nước. Tâm chúng ta chưa yên, cho nên sự vật giữa này mù mù ám ám. Khi mà yên rồi thì ngộ lắm. Mà yên được tôi biết tôi hát tôi trở ra mà tôi chưa khai thông được tâm linh đó, cũng hát tôi không sao đâu, nó cứ chìm nấu nấu chìm hoài nhắc, còn nhắc thì cũng hơi vừa ám ám chút, rồi hết nhắc thì tôi cũng không ham. Nếu mà khi mà được một cái gì rồi chết bỏ cái gì ra mà cái đó phải tránh, cái đó không tránh nó lại trở lại được tà, mà tránh thì ít mà tà thì nhiều. Bởi vì tà nó sát bên anh, nhưng nãy tôi nói đó, tam đồ nó sát bên mình nè, hoặc ít lắm, hoặc thì ở trong mà những cái kia nó xung quanh đó. Mà nếu không khác thì nó dùng, nó dùng nó làm chủ, không còn có nhiều lần nữa. Tất cả chúng sanh thiêu dệt vọng tưởng đó, không phương vị. Phương vị thì có 10 số lưu chuyển của thời gian thì có 3, phương số tức là 10 phương hướng đó, còn thời gian thì có 3. Tất cả chúng sinh thiêu dệt vọng tưởng mà thành ra như tất cả chúng sanh cộng nghiệp. Người này thiêu dệt, người kia thiêu dệt, thí dụ đặt cái bàn. Hồi xưa ông bà mình kêu đây là cái bàn, cha mẹ mình cũng kêu cái bàn, rồi mình con cháu cũng kêu cái bàn, rồi đặt ra bàn tròn, bàn vuông, bàn xấu, bàn tốt, bàn gỗ cẩm lai, bàn đá cẩm thạch thì tùm hết tùm lum hết, rồi ốp nhau dệt thành một cái gì đó, rồi hỏi cái gì xấu thì ưa, cái gì tốt thì ưa, cùng cái tốt cái xấu cái ưa cái không ưa mà làm mệt. Với sự thay đổi trong thân thế và nhớ giúp đỡ lẫn nhau, thân nè, thế là nhớ nè, thân là một, thế là chỉ cho ba đầu là hai, nhớ là chỉ cho mười phương ạ. Thì tất cuộc đời này ba cái đó nó liên hệ, nó liên hệ mật thiết với nhau, cũng như cái ghế nó có ba chân, nó liên hệ mật thiết với nhau lắm. Nếu có thân mà không có thế cái giới mình sẽ không nổi. Bây giờ mình phải chuyển, chuyển thân mình trước, hỏi thân mình chuyển rồi, tâm mình chuyển rồi thì thế giới chuyển dễ. Cũng cho ông Thánh Nhân, ông sống giống như mình trong cái thế giới ngũ trượt này nè, mà đời sống ổng quay lại ta là bởi vì tâm chuyển rồi. Ổng cũng con người đó thôi, chứ không phải, không phải là một ông Thánh, ông Thần gì trên trời rớt xuống hết, nhưng mà ổng vậy quá. Xong cái tánh của giới đó, nhớ nè, xong cái tánh của giới đó, mặc dù có khắp mười phương, nhưng vị trí nhất định có thể chỉ rõ. Thế thì thế gian chỉ thấy phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên cùng phía dưới, phía trên cùng phía dưới tức là phương ấy, thì không có vị trí rõ ràng. Bây giờ đây mình thấy mình không có vị trí. Đứng đây, ở dưới này là hạ phương, trên này là thượng phương. Nhưng nếu mà mình lên trên này, thì ở đây là hạ phương, mà trên nữa là thượng phương, nó không có cái gì vị trí kịp cho mình hết. Nói lên như thế để quý Phật tử thấy rằng, đời không có gì cả. Mà đã thế giới nó những ảo mộng như vậy đó, mình còn chạy theo ảo mộng này. Đó là điều mà chúng ta phải bừng ngộ. Dù khổ cực đến đâu đi nữa cũng phải bừng ngộ cái chuyện đó cho được. Đó là trí tuệ mù. Còn ngược lại là không phải trí tuệ mù. Rồi, ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã rõ rồi, nghĩa là số 4 đông tây nam bắc là đã rõ rồi. Nhân với số đời là thì 3 là 4, quá khứ hiện tại vị lai. 4 lần 3 thành ra đáp số là 10. 12, 12 này là gì? Là cái tiêu biểu cho cái 12 minh. Từ chữ vô thông dương hàng và hàng dương tức tức lên danh sách. Danh sách dương lục nhập dương. Chưa gì cái dương xuất, xuất dương, thọ, thọ dương. Chưa, thọ dương ái, ái dương, thủ, thủ dương, thủ, thủ dương, sanh, sanh dương lão tử. Là ô tư khổ nạn. Cứ như đó là nó dệt hoài.